Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Một tuần lễ đã trôi qua và hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi tin rằng lời Chúa mà chúng ta học mỗi tuần đã đem lại hữu ích cũng như sự hướng dẫn cho đời sống chúng ta về nhiều mặt. Hôm nay chúng tôi tiếp tục chia sẻ với quý vị quyển sách của tác giả Nancy DeMoss nói về những lời dối gạt ma quỷ thường đem đến cho chị em phụ nữ để khiến chúng ta nghi ngờ tình yêu của Chúa hoặc đi xa đường lối của Ngài. Như chúng tôi trình bày kỳ trước, trong trách nhiệm làm cha mẹ, ma quỷ thường đưa đến cho chúng ta hai lời dối gạt. Nó nói rằng con cái hư hỏng hay nên người, cha mẹ hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Hoặc là nói rằng con nên hay hư, cha mẹ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Cả hai lời này đều không đúng và khiến cha mẹ hoặc là quá lo lắng trong việc nuôi dạy con, hoặc là buông xuôi, không xem việc hướng dẫn con là điều quan trọng. Trong bài trước, chúng tôi có nhắc đến ví dụ mà tác giả DeMoss đã nêu trong sách. Đó là trường hợp thầy tế lễ Haley và hai người con trai của ông. Tại sao một người dâng cả cuộc đời hầu việc Chúa như Haley mà con cái lại hư hỏng như thế? Dĩ nhiên các con của Haley chịu ảnh hưởng xã hội băng hoại lúc đó. Nhưng Kinh Thánh cho thấy ông Haley cũng có một phần trách nhiệm. Trước hết, sách Samuel thứ nhất chương 4 câu 18 ghi rằng Haley già và nặng nề. Chi tiết nhỏ này cho thấy Haley lúc đó cao tuổi và mập, chứng tỏ ông không có kỷ luật bản thân. Có thể có một liên hệ nào đó giữa việc Haley thiếu kỷ luật bản thân và các con ông phạm tội mê ăn uống, tranh giành từng miếng thịt với những người đến dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Sách Samuel thứ nhất chương 2, câu 12 đến 17 ghi về chi tiết này như sau. Hai con trai của Haley là người gian tà, chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va. Các thầy tế lễ thường đãi dân sự như vậy. Phàm khi có ai dâng của lễ thì tôi tớ thầy tế lễ đến lúc người ta nấu thịt, tay cầm chĩa ba, chích vào, hoặc trong cái vạc, cái chảo, cái nồi, hay là trong chảo nhỏ. Hễ món nào dính chĩa ba, thì thầy tế lễ bèn lấy. Đó là cách họ đối với hết thảy dân Israel đến Silo. Lại trước khi sông mở, kẻ tôi tớ thầy tế lễ cũng đến, nói cùng người dân của lễ rằng, hãy đưa thịt để nướng cho thầy tế lễ. Người không nhận thịt luộc của ngươi, nhưng chỉ nhận thịt sống mà thôi. Ví bằng người đó đáp rằng, người ta sẽ xông mở, kế sau sẽ lấy phần chi đẹp ý ngươi. Thì kẻ tôi tớ đó nói, không, ngươi phải cho tức thì, bằng không ta sẽ giật lấy. Tội lỗi của hai người trai trẻ này rất lớn trước mặt Đức Giê-hô-va. vì họ gây cho người ta khinh bỉ các của tế lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Đó là điều các con của Hê-li làm mỗi khi có người đến Si-lô dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng cho biết, ngoài việc tranh giành của tế lễ, hai con trai Hê-li còn phạm tội tà dâm. Hê-li nghe về các việc xấu xa con mình làm và ông có trách mắng họ. Tuy nhiên lúc đó Hê-li đã quá già yếu, lời khuyên của ông không có kết quả. Chúng ta không hiểu tại sao một người kính sợ Chúa, hầu việc Chúa mà lại không nhìn thấy việc làm sai quấy của con cái và không sửa dạy ngay mà để cho đến quá trễ như vậy. Và khi được cha nhắc nhở khuyên răn, hai người con này không nghe. Kinh Thánh ghi, vả Hê-li tuổi đã rất cao, hay được mọi điều hai con trai mình làm cho cả Israel, và thế nào họ nằm cùng các người nữ hầu việc tại cửa hội mạc. Người nói cùng chúng nó rằng, sao chúng bay làm như vậy? Vì ta đã nghe cả dân sự nói về các việc xấu của chúng bay. Chẳng khá làm như vậy hỡi con. Điều ta nghe về việc bay vốn không tốt lành, bay khiến dân sự của Đức Giê-hô-va phạm tội. Nếu người này phạm tội cùng người khác, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét nó. Nhược bằng người phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, ai sẽ cầu thay cho? Song chúng nó không nghe theo lời của cha mình. Trích sách Sa-muên thứ nhất chương 2, câu 22-25. Và sau đó có hai lần Đức Chúa Trời sai sứ giả đến, nói cho Hê-li biết ông đã không làm tròn trách nhiệm trong việc nuôi dạy con cái. Dù chính con của Hê-li phạm tội lớn, nhưng những tội đó phản ánh đời sống của người cha. Sứ giả của Chúa nói với Hê-li như vậy. Vì sao các ngươi dày đạp dưới chân những hy sinh và của lễ chay mà ta đã truyền lệnh dâng lên trong đền ta? Ngươi kính trọng các con trai ngươi hơn ta, và các ngươi ăn mập những của lễ tốt nhất của Israel dân sự ta. Trích Sa-muên thứ nhất chương 2 câu 29. Một lần khác Chúa phán qua Sa-muên về gia đình Hê-li những lời sau đây. Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người đời đời, vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình mà không cấm. Bởi cớ đó, ta thề cùng nhà Hê-li rằng, tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chuộc được, hoặc bởi hy sinh hay là bởi của lễ chay. Trích Sa-muên nhất chương 3 câu 13-14. Thầy tế lễ Hê-li đã phải trả một giá rất đắt về đời sống không kỷ luật của ông. Ví dụ về gia đình của Lót cũng như gia đình Hê-li, không xác định rằng có một kết quả nhiên hậu rõ ràng về quan hệ giữa đời sống đức tin của cha mẹ và kết quả trong đời sống tâm linh của con cái. Tuy nhiên, câu chuyện về những gia đình này cho thấy cha mẹ có một ảnh hưởng vô cùng to lớn trên con cái. Cũng cho thấy rằng cha mẹ là người có trách nhiệm uốn nắn tấm lòng và đời sống con cái trong đường lối của Chúa. Chúng ta thường hay đổ lỗi cho bạn bè của con, cho thầy giáo, cô giáo của con, đổ lỗi cho các phương tiện truyền thông, giải trí, đổ lỗi cho mục vụ thanh thiếu niên của hội thánh, cho tình trạng băng hoại của xã hội, vân vân. Nhưng thực tế mà nói, chính cha mẹ phải chịu trách nhiệm về tình trạng tâm linh của bầy chiên nhỏ mà Chúa đã giao cho cha mẹ chăm sóc. Tác giả Nancy DeMoss nói, tôi muốn chia sẻ tâm tình này với quý vị. Tôi tin rằng nhiều bậc cha mẹ cơ đốc không nhìn thấy ảnh hưởng của đời sống mình trên con cái, cũng như nhìn thấy ảnh hưởng về những điều cha mẹ quyết định hay không quyết định trong cách dạy dỗ và cư xử với con. Tác giả cho biết, bà thật là ngạc nhiên và lắm khi phải khó chịu nữa khi nghe hay được biết những điều mà cha mẹ trong Chúa cho phép con cái làm, hoặc nghĩ rằng mình không có quyền, không có tiếng nói nào trước những việc làm của con cái. Những cha mẹ này cho phép con được tự do đi chơi với những bạn bè không biết Chúa, cho con có bạn trai bạn gái ngoại đạo, cho phép con xem thường cha mẹ, không lễ độ với cha mẹ. Có người thì cho phép con ăn mặc những kiểu quần áo không đứng đắn, xem những phim ảnh, tivi, video hay nghe những loại nhạc xấu, không xứng hiệp với người tin Chúa. Và rồi lại nói rằng không hiểu tại sao con của mình yêu mến trần gian và chống nghịch niềm tin Cơ Đốc. Có một lần nọ, tác giả được mời đến nói chuyện với ban giáo sư và ban điều hành của một trường Cơ Đốc khá lớn. Những người mời tác giả đến cho biết họ rất lo ngại về tình trạng thuộc linh của học sinh trong trường. Những người đó nói rằng các em học sinh trong trường ghét Chúa, ghét Kinh Thánh và không quan tâm gì đến vấn đề đức tin. Thưa quý vị, trước tình trạng đau buồn này, chúng ta phải thành thật nhìn lại chính mình và tự hỏi. Các em thanh thiếu niên đó đã nhìn thấy những gì hoặc không thấy điều gì trong gia đình các em mà khiến các em đi đến chỗ loại bỏ Chúa và loại bỏ niềm tin Cơ Đốc như thế. Cảm tạ Chúa, ngày nay tại Hoa Kỳ còn có một số người thuộc thế hệ trẻ yêu mến Chúa. Nhưng khi quan sát lứa tuổi thanh thiếu niên của các hội thánh trong nước, bà Nancy DeMoss thấy rằng hầu hết những em lớn lên trong gia đình Cơ Đốc không quan tâm hoặc là không ham thích những điều liên quan đến Chúa và đời sống tâm linh. Sự thật mà chúng ta phải công nhận là đây là lỗi của chúng ta, những Cơ Đốc nhân thuộc thế hệ trung tráng niên. Khi con em chúng ta lớn lên trong gia đình tin Chúa mà không chấp nhận niềm tin trong Chúa, hoặc tệ hơn nữa, xưng mình là người tin Chúa mà có đời sống đi ngược lại với lời Chúa dạy, thì chứng tỏ chúng ta là cha mẹ của các em đã vấp pháp, lầm lỗi trong việc hướng dẫn dạy dỗ con. Nói như thế không có nghĩa là tất cả những phụ huynh tin kính Chúa sẽ đào tạo nên những đứa con tin kính Chúa. Tuy nhiên, khi có quá nhiều bạn trẻ lớn lên trong gia đình tin Chúa chối bỏ đức tin và chối bỏ tiêu chuẩn đạo đức của cha mẹ, chúng ta phải công nhận rằng thế hệ cha mẹ đã thiếu sót về mặt nào đó trong trách nhiệm nuôi dạy con cái. Nếu chúng ta tiếp tục tin vào lời dối gạt của ma quỷ, nói rằng cha mẹ không có trách nhiệm trên con cái, là chúng ta đặt mình vào tay ma quỷ. Nó sẽ cướp lấy thế hệ con em chúng ta và đem vào vương quốc của nó. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng mỗi thế hệ có trách nhiệm phải truyền lại đức tin cho thế hệ kế tiếp. Đây là đặc ân lớn Chúa ban, nhưng cũng là một trách nhiệm nặng nề. Thực tế đau buồn là chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã gieo và phải sống với kết quả mà chúng ta gặt. Chúng ta không thể gieo hột giống theo Chúa nửa vời, vô kỷ luật, ham mê trần gian và rồi trông mong sẽ mất mùa trong thế hệ kế tiếp, tức là con cháu chúng ta sẽ không giống như cha mẹ của chúng. Tuy lời Chúa cũng dạy rằng mỗi thế hệ phải chịu trách nhiệm về lối sống của mình, dù cha mẹ làm điều đúng hay không đúng, một ngày kia mỗi chúng ta đều phải trả lời trước mặt Chúa về sự chọn lựa của mình. Làm cha mẹ là trách nhiệm thánh và cao quý, không trách nhiệm nào so sánh bằng. Những cha mẹ thành công là người nương nhờ Chúa Thánh Linh để biết cách hướng dẫn con cái. Vì thế, điều các bà mẹ, các ông cha cần làm hơn hết là cầu nguyện. Ma quỷ đưa ra lời dối gạt về con cái này để phá hỏng việc nối tiếp chân lý của Chúa từ thế hệ cha mẹ đến thế hệ con cái. Những phụ huynh tin lời dối gạt của ma quỷ sẽ đặt mình và con cháu mình trong gông cùm của nó. Trái lại, những ai tin và sống theo chân lý của lời Chúa sẽ được giải thoát để yêu thương con, tận hưởng con, trưởng dưỡng con cái, và rồi đưa con cái vào đời để các em phản ánh vinh quang và ân sủng của Chúa cho thế hệ kế tiếp. Thưa quý thính giả, Bài học về những lời dối gạt của ma quỷ đưa đến cho phụ nữ đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày về những lời dối gạt khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.